Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 39 đến câu 56. Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai tính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi suy niệm về lịch sử cứu độ, người ta luôn nhận thấy những nghịch lý xảy ra cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi và cộng tác, mà Đức Maria là một trường hợp điển hình nhất. Mẹ được chúc phúc, được cho để trở thành mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng, phúc lành ấy cũng là một lưỡi gươm đâm thấu trái tim mẹ, mà cao điểm là khi mẹ chứng kiến cái chết của con mình trên thập giá. Suy niệm về điều này, Thánh Anselmo khẳng định, không có con Thiên Chúa thì chẳng có gì hiện hữu, không có người con của mẹ Maria thì chẳng có ai được cứu chuộc. Thật là rõ, được Thiên Chúa tuyển chọn là một đặc ân và trách nhiệm cao cả. Mẹ Maria đã đón nhận vương miện của niềm vui lẫn khổ đau, nhưng niềm vui của mẹ không bị hạ giảm hoặc mai một vì sự đau khổ. Bởi lẽ niềm vui của mẹ là một niềm vui đầy tràn đức tin, hy vọng và tín thác nơi Thiên Chúa và lời của người. Chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca cho ngày lễ hôm nay, Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Trích đoạn tin mừng này nói lên niềm vui của hai người phụ nữ được Thiên Chúa tuyển chọn và chúc phúc. Đức Maria được niềm vui sau khi sứ thần Gabriel truyền tin về việc mẹ sẽ cưu mang con Thiên Chúa. Thế là, mẹ đã lên đường chia sẻ niềm vui cứu độ ấy cho người chị họ của mình, bà Elizabeth. Rồi khi được Đức Maria chào hỏi, không những bà chị họ Elizabeth vui mừng, mà cả người con trong bụng bà là Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nhảy mừng trước ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đây là lý do bà Elizabeth thốt lên trong niềm vui cứu độ rằng: em thật có phúc giữa các phụ nữ, và phúc cho em vì em đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói với em. Trước lời ca tụng tràn đầy thánh thần ấy, Đức Maria lại một lần nữa khiêm tốn cất lời tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa cứu độ và Thiên Chúa luôn thương xót về những gì người đã thực hiện cho con người, cách riêng làm bản thân mẹ. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, ý nghĩa chính yếu của việc Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth chính là niềm vui ơn cứu độ thúc đẩy mẹ lên đường. Mẹ ra đi đăng trình không phải vì không tin lời sứ thần đã báo cho mình, mà là muốn loan tin vui cứu độ và tận lực thi hành đức ái với người chị họ của mình. Từ ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, nhất là trong ngày cuối cùng của tháng hoa dân kính Đức Mẹ này, mỗi tín hữu chúng ta có thể học nơi mẹ bài học sẻ chia niềm vui ơn cứu độ với người khác. Quả vậy, cuộc sống con người đều cần được thăm viếng, chia sẻ trong những khoảnh khắc vui buồn sướng khổ của cuộc đời. Bởi lẽ, đó là những yếu tố cần thiết giúp cho mỗi người chúng ta vững bước trên hành trình đức tin và cuộc đời này. Hơn nữa, những lời nói và hành động sẻ chia cụ thể của chúng ta với những ai túng thiếu, nghèo hèn, bị gạt ra bên lề xã hội, như thăm viếng, động viên, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần với họ, chính là những đóa hoa thiêng liêng đẹp nhất mà chúng ta dâng kính mẹ Maria, không những trong tháng hoa này mà còn kéo dài trong suốt hành trình đức tin của chúng ta. Lạy mẹ Maria, trong cuộc sống tất bật và hối hả ngày nay, xin mẹ giúp mỗi người chúng con, cách riêng là các thành viên trong gia đình, luôn biết học nơi mẹ bài học của sự quan tâm, chăm sóc và sẻ chia lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày, để mỗi người và mỗi thành viên trong gia đình sẽ trở thành dụng cụ yêu thương, sứ giả của niềm vui ơn cứu độ như mẹ. Amen.
Mẹ đã xưa lời xin vâng để hoàn trọn ý Chúa. Mẹ đã xưa lời xin vâng để con mẹ cứu đời. Mẹ phó trót cuộc đời này trong vòng tay Thiên Chúa. Mọi lo lắng ưu buồn mẹ cần tin Chúa quan phòng. Con luôn biết sống như mẹ. Mẹ ơi xin dạy con luôn bác ái vị tha. Mẹ ơi xin dạy con đừng nao núng khi gặp gian khó, đừng lo toan hãy luôn trông cậy nơi Chúa. Mẹ lắng nghe và luôn suy niệm từng lời kinh thánh. Mọi phút giây mẹ sống xa lời của Chúa Trời. Này con đến bên mẹ nguyện xin mẹ thương nâng đỡ, để con biết theo mẹ hằng bình an sống tràn hòa. Hãy luôn trông cậy nơi Chúa.
Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến gia đình dòng thánh Anton Maria Zaccaria.
Tin giáo hội tại Mông Cổ, linh mục tổng đại diện giáo phận Mông Cổ qua đời đột ngột.
Và xin tổng đức phận Hà Nội, đại chứng điện Thánh Giuse Hà Nội bế giảng năm học. Sau đây là phần tin chi tiết với sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến gia đình dòng thánh Anton Maria Zaccaria. Sáng ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các giáo sĩ dòng thánh Phaolô và gia đình thiêng liêng của thánh Anton Maria Zaccaria nhân dịp kỷ niệm 125 năm phong hiển thánh cho vị tổ phụ. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người tiếp tục để cho tinh thần tông đồ của thánh sáng lập linh hoạt cuộc sống và hoạt động. Thánh Anton Maria Zaccaria sinh năm 1502 ở Bắc Ý, qua đời năm 1539, lúc mới 37 tuổi, và đã thành lập dòng giáo sĩ Thánh Phaolô. Sau đó, ngài lập ngành nữ tên là Các Nữ Tu Thiên Thần Thánh Phaolô, rồi sau cùng lập một ngành giáo dân, ngày nay gọi là Giáo dân Thánh Phaolô. Cả ba hợp thành gia đình thiêng liêng của Thánh Zaccaria và có cùng tinh thần và hoạt động nhằm cải tổ phong hóa, loan báo tin mừng. Riêng ngành nam, vì có nhà mẹ ở đường San Barnaba, Milano, nên quen được gọi là các cha dòng Barnabiti. Hiện nay, dòng này có 350 tu sĩ hoạt động tại 4 châu lục trên thế giới. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ toàn thể gia đình thiêng liêng của Thánh Anton Maria Zaccaria tiếp tục chạy đến Thiên Chúa và tha nhân, và cụ thể, Đức Thánh Cha nhắn nhủ con cái thánh nhân rằng, chạy đến Thiên Chúa có nghĩa là có một tương quan mật thiết với Chúa Giêsu mà Thánh Tổ Phụ vun trồng ngay từ hồi còn trẻ, trong một tiến trình trưởng thành nghiêm túc. Tương quan này với Chúa Kitô là điều cơ bản đối với chúng ta, tất cả chúng ta để tiếp tục chạy tới mục tiêu như Thánh Phaolô đã dạy, và trong cuộc chạy này, lôi kéo theo cả những người được ủy thác cho chúng ta. Sứ mạng loan báo truyền giáo của chúng ta không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là chia sẻ một cuộc gặp gỡ bản thân đã thay đổi đời sống chúng ta. Tiếp đến, chạy tới người khác. Điều này cũng là quan trọng cơ bản, vì nếu chúng ta đánh mất cái nhìn về chân trời loan báo trong đời sống đức tin của chúng ta, thì rốt cuộc chúng ta sẽ khép kín vào mình và trở nên khô cằn trong những thửa đất hoang vu do thái độ tự tham chiếu. Điều đó xảy ra giống như một vận động viên tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chạy đua lớn trong cuộc đời, nhưng lại không bao giờ khởi hành, và trước sau gì cũng bị xuống tinh thần và bắt đầu thả lỏng, nhiệt huyết bị tắt liệm. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các con cái tinh thần của Thánh Anton Maria Zaccaria, hãy chạy như điên, tức là chạy với tinh thần sáng tạo. Vấn đề ở đây không phải là đề ra những kỹ năng tinh tế để loan báo tin mừng, nhưng đúng hơn, như Thánh Phaolô đã dạy, đó là trở nên mọi sự cho mọi người để cứu vớt một người nào đó với bất kỳ giá nào. Không dừng lại trước những khó khăn, nhưng nhìn xa hơn chân trời của những tập quán và cuộc sống yên hàng, đi xa hơn lập luận, từ trước đến nay vẫn làm như vậy.
Tin giáo hội tại Mông Cổ. Linh mục tổng đại diện giáo phận Mông Cổ qua đời đột ngột. Nhân vật thứ hai của giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ, cha Stefano Kim Thành Hiền, đã qua đời đột ngột sáng ngày 26 tháng 5 vừa qua vì bệnh tim, khi mới 55 tuổi đời. Cha Kim Thành Hiền là một thừa sang nhiệt thành, linh mục thuộc giáo phận Đại Điển Hàn Quốc, nhưng tình nguyện đi phục vụ tại Mông Cổ cách đây hơn 20 năm, theo diện Fidei Donum Hồng Ân Đức Tin. Cha đã xả thân thành lập giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời ở Khan Un, thuộc vùng thủ đô Ulaanbaatar, nơi cha trải qua vài năm chia sẻ cuộc sống của những người du mục chăm sóc vật. Cha sống trong một căn lều, là nhà tiêu biểu của người Mông Cổ và di chuyển bằng ngựa. Năm 2020, Đức cha Giorgio Marengo được sai giáo Đức Mẹ an ủi sau khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ doãn tông tòa Ulaanbaatar, bổ nhiệm cha Stefano Kim làm tổng đại diện của phủ doãn này. Đức cha mới được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm hồng y hồi tháng 8 năm ngoái, và Đức Thánh Cha sẽ đến Mông Cổ viếng thăm vào tháng 9 năm nay. Từ đó, cha Stefano Kim chia thời giờ ra làm hai, giữa việc mục vụ 350 tín hữu công giáo thuộc giáo xứ chính tòa và chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn công giáo người Hàn Quốc cũng như những công việc của phủ doãn tông tỏa. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng tin công giáo Asia News, cha Stefano Kim kể lại những năm đầu tiên phục vụ tại Ulaanbaatar khi nhà thờ còn là một căn lều tròn tiêu biểu của người Mông Cổ. Thánh lễ cầu hồn cho cha Stefano Kim đã được Đức Thập Y Marengo cử hành chiều ngày 26 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô trước sự hiện diện của nhiều tín hữu Mông Cổ và các vị thừa sai khác. Đức Thống Y đã cảm ơn linh mục thừa sai quá cố đã hăng say phục vụ đoàn chiên bé nhỏ trong bao nhiêu năm qua. Lễ an táng cha Stefano Kim sẽ được cử hành vào những ngày tới đây và cha sẽ được an táng tại Ulaanbaatar, gần mộ của đức cha Venceslao Padilla, giám mục đầu tiên của Mông Cổ thuộc dòng thừa sai Thiết Tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha dòng Skirt. Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ được khai sinh vào năm 1992. Khi nước này được mở ra sau 70 năm dưới chế độ cộng sản, và hiện nay có 1.300 tín hữu. Trong số 77 thừa sai, gồm linh mục, nữ tu và giáo dân, cũng có 4 vị người Việt Nam thuộc dòng Đông Bosco. Phật giáo Tây Tạng, hay cũng gọi là Phật giáo Kim Cương Thừa, là tôn giáo đa số tại nước này. Sau 7 thập niên dưới chế độ vô thần, hơn 30% dân Mông Cổ hiện nay tuyên bố không thuộc tôn giáo nào. Chính tại giáo hội vùng ngoại ô này, Đức Thánh Cha Francisco muốn đến viếng thăm mục vụ như ngài đã nhiều lần loan báo.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội bế giảng năm học. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022-2023. Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội long trọng cử hành với sự hiện diện của gia đình Đại chúng viện, quý cha, quý khách và quý thân nhân của các thầy mãn trường. Chương trình bế giảng được bắt đầu với việc trình chiếu video do các thầy khóa 21 thực hiện về quá trình tu học của các thầy trong suốt 8 năm tại Đại chúng viện. Kế đó, Đức Tổng giám mục Giuse có bài chia sẻ với quý thầy, quý thân nhân của các thầy mãn trường và toàn thể cộng đoàn. Khởi từ chủ đề ơn gọi, ân sủng và sứ vụ của sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm 2023 của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse khai triển hai khía cạnh ân sủng và sứ vụ của ơn gọi. Vào lúc 10 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế thánh lễ bế giảng năm học. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong ban giám đốc Đại chủng viện, quý cha nghĩa phụ của các thầy mãn trường và quý cha khách. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse và Đức Hồng Y Phêrô trao bằng tốt nghiệp triết học cho các thầy khóa 26 và trao bằng tốt nghiệp thần học cho các thầy khóa 21. Sau cùng, quý đấng bậc và quý thân nhân của các thầy cùng chung vui bữa cơm thân mật với gia đình Đại chủng viện.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
Tặng sự sống Chúa ban cho con người, đời người là chuyến hành hương từ nơi trong qua tới cõi trường sinh. Thân con Chúa đã tạo nên, tay Chúa che chở suốt cuộc đời con. Này Chúa thương gọi con về cùng Chúa, con vui về quê trời hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con. Chúa giàu lòng từ bi, con không còn sợ chi ai. Chúa giàu lòng nhân ai, hằng thương xót và thứ tha. Con đặt tròn niềm tin vào tình thương Chúa muôn đời.
Thánh Vịnh 50 là một thánh vịnh nói về ngày phán xét sau cùng. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 50, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa chỉ dạy cho chúng ta trong cuộc sống này, để chúng ta sống sao cho thật tốt lành. Hầu khi Chúa gọi chúng ta ra trước tòa Chúa trong ngày phán xét, chúng ta được Chúa chúc phúc và cho hưởng vinh quang với Chúa. Mở đầu Thánh Vịnh 50, tác giả viết: Đức Chúa Thượng Đế Chí Tôn, nay Người lên tiếng. Từ khắp cõi Đông Tây, Người triệu tập hoàn cầu. Tại Si-on cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh, Thiên Chúa ta ngự đến, Người không nín lặng. Hàng tiền đạo kia lửa hồng thiêu đốt, quân tả hữu đây bạo vũ cuồng phong. Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp, phải ra phiên tòa nghe Chúa xử dân người. Trong phần mở đầu này, tác giả Thánh Vịnh miêu tả ngày phán xét, ngày cuối cùng cho tất cả chúng ta. Tất cả mọi sự sẽ hiển hiện và không bị che khuất trước mặt Thiên Chúa. Đây là điều chắc chắn và sẽ khá khó khăn cho tất cả chúng ta nếu chúng ta không chuẩn bị. Vì thế mà tác giả Thánh Vịnh 50 đã nghiêm túc nhắc cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy nhắc nhớ mình bằng lời Thánh Vịnh và bằng kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn thường tuyên xưng. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Ngày sau từ trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tiếp theo trong phần thứ nhất, phần nói về những người trung hiếu, những người tốt lành dâng của lễ cho Thiên Chúa. Thánh Vịnh diễn tả: Hãy triệu tập cho ta những người trung hiếu, những người đã giao ước với ta bằng hy lễ. Thánh Vịnh kể ra những nỗ lực của người trung hiếu là muốn dâng hy lễ và của lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa. Chiên bò, thú rừng, muôn loài muôn vật núi đồi, chim trời động vật nơi hoang dã để làm hài lòng Thiên Chúa. Chúa đã không khiển trách họ về điều này. Họ bị khiển trách là vì họ làm những điều ấy với hình thức bên ngoài, và điều này làm cho Chúa thất vọng. Tất cả những điều đó là vô ích. Chúa cần tấm lòng hơn lễ tế. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng Đấng tối cao. Hãy kêu cầu ta trong ngày cùng khốn. Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh ta. Lời Thánh Vịnh một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta. Chúa yêu thích lời tạ ơn của chúng ta. Chúa chờ đón tấm lòng trọn vẹn, giữ trọn điều khấn nguyện của chúng ta. Chúa muốn chúng ta bám vào Chúa trong ngày cùng khốn, và muốn chúng ta làm hiển danh của Chúa. Phần thứ hai, tác giả Thánh Vịnh nói đến những người sống trong sự gian ác, những người đã cho phép mình thông đồng với những kẻ trộm cắp và những kẻ gian dâm, những kẻ nói năng độc ác, nói xấu, lừa dối và bêu dếu anh em ruột thịt. Điều làm cho Chúa buồn hơn đó là họ sống giả hình trước mặt Chúa. Thánh chỉ của ta sao ngươi thường nhắc nhở? Mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi. nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy. Lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng. Điều tệ hơn nữa là họ tưởng rằng Chúa cũng giống như họ. Bởi thế, Chúa đã cảnh cáo họ bằng những lời hết sức mạnh mẽ. Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường, kẻo rồi ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu. Hãy nhớ rằng, kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Một điểm đặc biệt đáng chú ý của Thánh Vịnh này là cả hai loại người bị phán xét ở đây đều không hoàn hảo. Dường như không ai đi theo con đường thực sự mà Chúa muốn. Điều này xem ra có vẻ Chúa khắc nghiệt, nhưng đó là sự thật. Chúa yêu thích tấm lòng thành thật. Chúa yêu thích con người nhận ra ân huệ của Chúa mà dâng lời tạ ơn. Và lời tạ ơn ấy phải được minh chứng bằng cuộc đời hoàn hảo. Mỗi người chúng ta không nên coi sự không hoàn hảo này là điều đáng lên án. Nhưng hãy coi đó như là điều Chúa dạy bảo chúng ta. Lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa và sống theo đường lối của người. Lạy Chúa, nếu chúng con phản bội giao ước, thì mọi lời kinh chúng con nguyện và mọi hy lễ chúng con dâng, Chúa sẽ không màng tới. Nếu chúng con nghĩ mình phụng sự Chúa mà chẳng yêu mến anh em, thì đến ngày chung thẩm, Chúa sẽ buộc tội chúng con mà chẳng chút khoan hồng. Xin dạy chúng con biết dâng của lễ một cách thành tâm, yêu mến mọi người hết tình. Xin giữ chúng con khỏi rơi vào đường gian ác. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự xuống tâm hồn chúng con, để nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng con nhận ra chính mình trong hồng ân của Chúa. Amen.
Làm người ở nơi dương thế, đừng tìm dấu sáng rất mong qua màu tàn. Đời người thật ngắn ngủi thay, thừa cơn lốc xoay cho thoáng nhà ta. Ai ơi hãy trông tình thương, tin Chúa nhân từ chất giàu tình thương. Ai vững tin nơi người sẽ vui hưởng từ sâu. Chúa mãi luôn vinh hằng tồn tại mãi muôn đời. Chúa là nguồn anh con, là ơn cứu độ của con. Chúa giàu lòng từ bi, con không còn sợ chi ai. Chúa giàu lòng nhân ái, con thương xót và thương tha. Con đặt tròn niềm tin vào tình thương Chúa muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.